là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa thứ 6 ngày 22 tháng 12 năm 2017 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Mở đầu bản tin hôm nay như thường lệ là thông tin phản ánh về những hoạt động vừa diễn ra trong tỉnh. Sau mục điểm báo và phần tin quốc tế sẽ là ghi nhận kết quả thực hiện phát triển giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh thời gian qua. Cuối chương trình là chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống, bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, đồng chí Hoàng Xuân Nguyên, trưởng ban dân vận tỉnh ủy cùng đoàn công tác của tỉnh đã đến chúc mừng giáo phận Hương Hóa Hà Nội nhân dịp Noel 2018. Tỉnh Yên Bái hiện có trên 57.000 giáo dân trực thuộc giáo phận Hương Hóa, chiếm hơn 25% tổng số giáo dân của giáo phận. Thời gian qua, các chức sắc tôn giáo trên địa bàn tỉnh đã làm tốt công tác vận động bà con giáo dân kính Chúa yêu nước, sống tốt đời đẹp đạo, chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Nhân dịp Noel 2018, thay mặt lãnh đạo tỉnh Yên Bái, đồng chí Hoàng Xuân Nguyên, trưởng ban dân vận tỉnh ủy đã tặng quà của tỉnh cho toàn thể giáo mục Hương Hóa và gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới giám mục, linh mục và bà con giáo dân giáo phận Hương Hóa đón một mùa Giáng sinh an lành hạnh phúc. Thay mặt các chức sắc của giáo phận Hương Hóa, giám mục Vũ Tất đã cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh Yên Bái, đồng thời hứa sẽ tiếp tục vận động bà con giáo dân chấp hành tốt mọi chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, sống tốt đời đẹp đạo.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2017, toàn tỉnh đã kiên cố hóa được 183 km đường giao thông nông thôn với tổng nguồn vốn đầu tư là 335 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp 40% với gần 43 tỷ đồng. Đến thời điểm này, hầu hết các địa phương đã cơ bản hoàn thành chương trình đề ra. Nhiều địa phương đã hoàn thành sớm so với kế hoạch, đó là huyện Yên Bình, Lục Yên, Văn Chấn, Văn Yên. Cùng với vừa kiên cố hóa các tuyến đường, năm 2017, toàn tỉnh đã giải cấp phối được 30 km đường giao thông nông thôn, mở mới 41 km đường khác, xây dựng 14 công trình thoát nước, sửa chữa 390 km đường giao thông nông thôn tại các địa phương. Phong trào làm đường giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh tiếp tục nhận được sự đồng thuận của nhân dân. Ngoài việc đóng góp tiền ngày công vật liệu giải phóng mặt bằng, nhân dân còn hiến hàng chục nghìn mét vuông đất, cây cối hoa màu để việc làm đường được nhanh chóng.
Năm 2017, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đã triển khai đề án tái cơ cấu theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, phát triển bền vững và gắn với xây dựng nông thôn mới. Trong đó có 3 đề án đã hoàn thành kế hoạch là đề án phát triển cây quế, toàn tỉnh đã trồng được 900 ha. Đề án trồng cây ăn quả có múi được trên 340 ha và đề án phát triển nuôi trồng thủy sản với 415 lồng được đóng mới. Đặc biệt có đề án vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra, đó là đề án phát triển cây sơn tra đã trồng gấp đôi diện tích so với kế hoạch. Đề án phát triển ngô đông trên đất hai vụ lúa với diện tích đã trồng đạt trên 3.700 ha, vượt 4,5% so với kế hoạch. Những đề án các hạng mục hỗ trợ đã giúp người dân phát triển sản xuất theo hướng hàng hóa. Thời gian tới, ngành nông nghiệp tiếp tục rà soát, nghiên cứu, triển khai đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp hiệu quả, chú trọng các biện pháp chăm sóc bảo vệ nhằm tăng sản lượng một số sản phẩm có giá trị cao như chè san tuyết vùng cao, cây ăn quả có múi, cá hồ tắc bà, lợn gà và trâu bò.
Hiện nay, Điện lực Văn Yên đang quản lý vận hành 5 đường dây trung thế với tổng chiều dài 346 km, 226 trạm biến áp với tổng công suất hơn 47.000 kV-A với nhiều giải pháp. Năm 2017, Điện lực Văn Yên đã cung cấp trên 56,8 triệu kWh điện cho khách hàng, tăng hơn 8% so với cùng kỳ năm 2016. Doanh thu của điện lực đạt trên 93 tỷ đồng, cùng với vận hành hiệu quả an toàn hệ thống mạng lưới hiện có. Điện lực Văn Yên còn xây dựng mới hơn 7 km đường dây trung thế, 9 trạm biến áp phân phối 8,6 km đường dây hạ thế và lắp đặt mới 350 công tơ.
Hiện nay, tỉnh Yên Bái đã có 449 câu lạc bộ người cao tuổi với gần 14.500 người tham gia, tăng 149 câu lạc bộ so với đầu năm 2017. Huyện Yên Bình và thành phố Yên Bái là hai địa phương có phong trào văn nghệ thể dục thể thao cho người cao tuổi phát triển mạnh. Việc xây dựng quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi được các cấp hội người cao tuổi quan tâm. Đến nay đã có 177 trên 180 cơ sở có quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi, đạt tỷ lệ trên 98%. Trong đó đa số các cơ sở hội duy trì quỹ từ năm 2007 đến nay. Tổng số dư chân quỹ đạt gần 22 tỷ đồng. Hội có số dư chân quỹ cao nhất ở huyện Văn Chấn, Yên Bình với số tiền lên tới hơn 8 tỷ đồng. Nhờ vậy đã chủ động được nguồn quỹ để chăm sóc vật chất cũng như tinh thần cho người cao tuổi và duy trì hỗ trợ các câu lạc bộ hoạt động ngày càng tốt hơn.
Công an tỉnh vừa mở lớp bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị nghiệp vụ quản lý nhà nước và nghiệp vụ công an cho trên 100 cán bộ công an người dân tộc thiểu số. Tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, các học viên được tìm hiểu về chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020, tăng cường hợp tác quốc tế hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, công tác củng cố thế trận, các phương án đảm bảo an ninh trật tự trên tuyến biên giới, các cửa khẩu vùng xung yếu địa bàn chiến lược, công tác quản lý cư trú, di cư, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và phòng cháy chữa cháy, đảm bảo an ninh trật tự trong vùng đồng bào dân tộc, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng mối quan hệ đoàn kết giữa các dân tộc phù hợp với đặc điểm từng địa bàn. Lớp bồi dưỡng được tổ chức nhằm góp phần củng cố và nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ để từ đó vận dụng hiệu quả vào công tác đấu tranh chống tội phạm, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ của địa phương trong tình hình mới.
Công an tỉnh vừa triển khai kế hoạch cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự xã hội dịp Noel, Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Mậu Tuất và lễ hội đầu xuân 2018 tới các đơn vị nghiệp vụ thuộc Phòng Cảnh sát Giao thông, Cảnh sát Cơ động, Cảnh sát 113, Công an các huyện thị thành phố trên địa bàn tỉnh nhằm hạn chế tai nạn và ùn tắc giao thông. Ban giám đốc Công an tỉnh yêu cầu lực lượng Cảnh sát Giao thông, Công an toàn tỉnh phối hợp với các đơn vị địa phương huy động tối đa lực lượng, phương tiện, kỹ thuật, nghiệp vụ tuần tra kiểm soát, xử lý các vi phạm có nguy cơ dẫn đến tai nạn ùn tắc, đặc biệt tại các địa bàn trọng điểm của tỉnh nơi có mật độ người và phương tiện tham gia giao thông lớn. Trong đó tập trung vào xử lý các lỗi là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông như vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, đi sai làn đường, chở quá số người quy định. Ngoài ra, lực lượng Cảnh sát Giao thông cũng phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ trong công tác đấu tranh phòng chống, cướp giật, trộm cắp, đánh bạc, buôn bán vận chuyển ma túy, pháo nổ, chất nổ, vũ khí trái phép, các loại hàng lậu, hàng cấm không có giấy tờ nguồn gốc, các hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản trái phép, các phương tiện chở thực phẩm không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự và giúp nhân dân vui xuân đón Tết.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý trên các báo điện tử sáng nay do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 22 tháng 12 năm 1944, đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân tiền thân của Quân đội Nhân dân Việt Nam ngày nay ra đời. Trải qua 73 năm xây dựng chiến đấu từ 34 chiến sĩ dưới ngọn cờ lãnh đạo của Đảng, sự chỉ dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đội quân ấy đã không ngừng lớn mạnh trở thành đội quân vô địch bách chiến bách thắng của dân tộc Việt Nam. Nhân kỷ niệm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, trên báo Quân đội Nhân dân có xã luận với nhan đề xây dựng Quân đội Nhân dân vững mạnh, bản lĩnh chính trị, có trình độ và khả năng chiến đấu cao. Xã luận viết, quân đội ta là đội quân cách mạng, anh hùng trong chiến đấu, tiên phong trong lao động sản xuất, là lực lượng nòng cốt trong sự nghiệp xây dựng nền quốc phòng toàn dân của Đảng. Với những trang sử hào hùng được viết nên bởi máu xương của bao thế hệ cha anh, thế hệ cán bộ chiến sĩ trong Quân đội Nhân dân Việt Nam hôm nay phải luôn ghi nhớ phát huy, trong bất luận hoàn cảnh nào cũng luôn tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, với nhân dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Hình ảnh và tên gọi Bộ đội Cụ Hồ là một nét độc đáo rất đáng tự hào của Quân đội Nhân dân Việt Nam, của văn hóa Việt Nam. Hiếm có dân tộc nào trên thế giới mà nhân dân lại yêu mến, lấy tên lãnh tụ kính yêu của mình đặt cho quân đội. Đây vừa là tình cảm vừa là niềm tin của nhân dân dành cho quân đội ta. Chặng đường hơn 7 thập kỷ xây dựng chiến đấu trưởng thành của quân đội ta so với lịch sử dân tộc, đất nước là không dài, nhưng hình tượng Bộ đội Cụ Hồ đã đi vào lịch sử một cách tự nhiên, nhuần nhuyễn, trở thành một trong những giá trị văn hóa tiêu biểu của thời đại mới. Bộ đội Cụ Hồ từ một biểu tượng mang ý nghĩa xã hội đã trở thành một hình ảnh rất đỗi gần gũi thân thương. Để phát huy những phẩm chất tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, để hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ mãi tỏa sáng, cần thường xuyên nuôi dưỡng giá trị văn hóa trong nhân cách người chiến sĩ, phải làm tất cả những gì để người dân mãi mến gọi Bộ đội Cụ Hồ. Chuyển sang những thông tin khác. Thưa quý vị và các bạn, theo Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, năm 2017, xuất khẩu của ngành hàng rau củ quả nước ta có thể đạt mức tăng trưởng 45% so với năm trước, lớn hơn nhiều so với kim ngạch xuất khẩu gạo, dù diện tích trồng chỉ bằng 40%. Mặc dù vậy, giá trị xuất khẩu rau củ quả Việt Nam chỉ chiếm khoảng 1% thị trường thế giới. Theo báo Nhân dân, để rau củ quả trở thành ngành hàng mũi nhọn trong lĩnh vực nông nghiệp của nước ta, chính phủ và các bộ ngành chức năng, nhất là ngành nông nghiệp, cần khẩn trương hoàn thiện quy hoạch phát triển ngành hàng rau củ quả gắn với thị trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, cần có các giải pháp mang tính đột phá về sản xuất như áp dụng công nghệ sinh học, nuôi cấy mô trong sản xuất giống, trong thu hoạch và chế biến sản phẩm. Về thị trường, cần nắm chắc dự báo, từ đó triển khai sản xuất để đến năm 2020, kim ngạch xuất khẩu rau củ quả đặt mục tiêu gần 5 tỷ đô la như ngành nông nghiệp đã đề ra. Một vấn đề đáng lo ngại là chỉ bằng một vài thao tác tìm kiếm đơn giản là người mua có thể tìm được các trang giao bán vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ trên mạng xã hội. Bất chấp pháp luật, chợ vũ khí trên mạng vẫn hoạt động ngày càng biến tướng, đe dọa trực tiếp đến trật tự an toàn xã hội. Theo thống kê của Tổng cục Cảnh sát Bộ Công an, từ năm 2012 đến tháng 6 năm 2017, cả nước xảy ra hơn 9.200 vụ việc liên quan đến mua bán ma túy. Có thể xem đây là nguyên nhân khiến số vụ trọng án mà người gây án sử dụng vũ khí nóng có xu hướng tăng. Do đó, cùng với giải pháp và cam kết từ phía các trang mạng xã hội, các cơ quan chức năng cần đưa ra những giải pháp phù hợp, quyết liệt hơn. Không chỉ các cơ quan chức năng mà người sử dụng mạng xã hội cần nâng cao ý thức để thường xuyên kiểm tra, phát hiện kịp thời. Sự hợp tác của người dân sẽ góp phần tích cực ngăn chặn hiểm họa từ những chợ vũ khí bất hợp pháp trên mạng hiện nay. Ngày nay, cuộc sống hiện đại tưởng như lúc nào cũng cuốn ta đi theo những nỗi lo toan hối hả, nhưng vẫn có biết bao những câu chuyện đời thường tốt đẹp, những con người cụ thể với nghĩa cử hành động đẹp trong xã hội. Vốn là truyền thống tốt đẹp của người Việt, sống đẹp chẳng phải là thứ xa xỉ, mà ngược lại vẫn là dòng chảy chủ đạo trong cuộc sống. Xung quanh ta, những tấm gương người tốt, việc tốt luôn hiện hữu và tỏa sáng giữa đời thường. Có thể đó không phải là điều gì to tát, song những con người, những hành động đẹp, giản dị ấy làm lay động mỗi trái tim trong cộng đồng. Ai cũng hiểu cuộc sống không phải lúc nào cũng chỉ toàn cái đẹp, bởi len lỏi trong nó vẫn có những mảng màu tối, thách thức cộng đồng xã hội. Và tất nhiên không phải mọi cái ác, cái xấu đều bị lật tẩy, nhưng lòng từ thiện không phải lúc nào cũng dễ phô bày. Làm gì để đẩy lùi cái xấu, nhân rộng những điều tốt đẹp trong xã hội vẫn là điều còn trăn trở. Có thể khẳng định đằng sau những việc làm tốt là những tấm lòng yêu nước, trọng nghĩa tình, thương thân tương ái của đồng bào, đồng chí và đồng đội, là quyết tâm làm giàu cho mình và cho quê hương đất nước.
Những thông tin quốc tế nổi bật sẽ được các biên tập viên chương trình chuyển tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Báo chí Tây Ban Nha đưa tin đảng phản đối Catalan độc lập đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử nghị viện cùng ngày 21 tháng 12, song phe ủng hộ tách Catalan khỏi Tây Ban Nha vẫn chiếm đa số ghế tại nghị viện. Cựu chủ tịch Catalan Carles Puigdemont, người đang sống lưu vong tại Bỉ, đã gọi đây là một cuộc bỏ phiếu cho nền độc lập và là một cú đánh mạnh vào chính quyền của Thủ tướng Mariano Rajoy. Với 99% số phiếu được kiểm, phe ủng hộ độc lập đã giành được 70 ghế, phe phản đối độc lập giành được 57 ghế. Các đảng phái khác có 8 ghế trong nghị viện xứ Catalan. Mặc dù phe ủng hộ độc lập giành được nhiều phiếu nhất, song nếu tính số phiếu riêng của từng đảng, thì đảng công dân đã giành chiến thắng khi giành được 26% phiếu ủng hộ, tương đương 37 ghế tại nghị viện. Kết quả bầu cử này ghi nhận lần đầu tiên một đảng không theo đường lối ly khai trở thành chính đảng lớn nhất ở Catalan. Nhưng tổng số phe ly khai vẫn chiếm đa số, do đó việc thành lập chính quyền mới ở Catalan trong những ngày tới được dự đoán là sẽ không thuận lợi khi mà hai đảng chủ trương ly khai là đảng Cùng Nhau vì Catalan và đảng Cộng Hòa cánh tả vẫn đang tồn tại mâu thuẫn. Triều Tiên vừa lên tiếng bác bỏ cáo buộc của Mỹ rằng nước này có liên quan đến một vụ tấn công mạng toàn cầu, ảnh hưởng đến hàng trăm nghìn máy tính trên toàn thế giới hồi giữa năm nay. Trong một tuyên bố được phát trên kênh truyền hình quốc gia, Bộ Ngoại giao Triều Tiên khẳng định Bình Nhưỡng không liên quan gì đến vụ tấn công bằng mã độc WannaCry và rằng Mỹ đang muốn làm tổn hại đến danh tiếng của Triều Tiên bởi những đe dọa từ chương trình hạt nhân. Hồi đầu tuần, Cố vấn An ninh Nội địa Mỹ đã cáo buộc chính quyền của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un phải chịu trách nhiệm về vụ tấn công bằng mã độc WannaCry. Hồi tháng 5, mã độc này đã ảnh hưởng đến hơn 300.000 máy tính tại các bệnh viện, công ty và ngân hàng ở 150 quốc gia, gây thiệt hại hàng tỷ đô la Mỹ. Tin tặc yêu cầu trả tiền chuộc mới mở khóa máy tính nếu không sẽ xóa sạch dữ liệu. Các chuyên gia an ninh mạng đánh giá đây là một vụ tấn công chưa từng có tiền lệ. Bất chấp việc Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa cắt viện trợ, ngày 21 tháng 12, hơn 120 nước thành viên Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết bác bỏ quyết định của Mỹ về việc công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel. Trong phiên họp khẩn diễn ra ngày 21 tháng 12, 128 quốc gia thành viên đã bỏ phiếu ủng hộ nghị quyết của Đại hội đồng. Mỹ, Israel và 7 quốc gia khác bỏ phiếu chống, 35 nước bỏ phiếu trắng và 21 nước không tham gia bỏ phiếu. Một quan chức cấp cao của Palestine cho biết kết quả này thể hiện sự đồng lòng của cộng đồng quốc tế. Trong khi đó, Thủ tướng Israel đã bày tỏ sự thất vọng đối với kết quả này. Israel đã tuyên bố Jerusalem là thủ đô của nước này bất chấp cộng đồng quốc tế phản đối. Trước khi cuộc bỏ phiếu diễn ra, Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc đã bảo vệ chính sách của Mỹ trong việc công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel. Trước đó, hồi đầu tuần, Mỹ đã phủ quyết một dự thảo nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về Jerusalem.
Thưa quý vị và các bạn, xác định phát triển giao thông nông thôn sẽ thuận lợi hơn để phát triển kinh tế, nên năm 2017 cùng với sự hỗ trợ của nhà nước và nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, đóng góp tiền, ngày công, vật liệu và đặc biệt hiến đất, cây cối, hoa màu để việc làm đường giao thông nông thôn được thuận lợi. Đến hết năm, toàn tỉnh đã làm được 183 km đường giao thông nông thôn, ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự.
Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh đã có những cách làm sáng tạo để huy động nguồn lực trong nhân dân cùng tham gia làm đường giao thông, điển hình là xã Đại Minh, huyện Yên Bình. 5 năm qua, nhân dân đã hiến trên 50.000 m2 đất xây dựng cơ sở hạ tầng. Riêng năm 2017, xã đã bê tông hóa được hơn 2 km đường giao thông với tổng kinh phí trên 1 tỷ đồng. Vốn nhân dân đóng góp gần 440 triệu đồng. Đến nay, 80% giao thông nông thôn ở Đại Minh đã được kiên cố hóa. Kết quả này góp phần quan trọng để xã đạt chuẩn nông thôn mới. Bà Nguyễn Thanh Huyền, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đại Minh, huyện Yên Bình nói.
Chúng tôi vận động tất cả nhân dân là đóng góp theo hộ khẩu trong toàn xã. Có nghĩa là các cái xã khác không làm được, nhưng riêng xã Đại Minh thì là vận động là tất cả các hộ trong toàn xã đóng góp để làm cho tuyến đường hàng năm. Trước tiên là triển khai tới các đồng chí cán bộ từ xã đến cơ sở thôn, họp thôn và kể cả các đoàn thể cũng vào cuộc từ Mặt trận Tổ quốc, này thanh niên, phụ nữ. Tất cả đều là họp vận động chị em phụ nữ cùng chung tay chung sức. Và trong cái phần là đóng góp đường giao thông thôn thì chúng tôi còn có các cái con đường tự quản, giao cho phụ nữ tự quản, tự vệ sinh. Từ đó chúng tôi cũng là thấy rất là thiết thực và nhân dân đồng tình ủng hộ.
Với nhiều cách làm sáng tạo, năm 2017, huyện Yên Bình là địa phương đầu tiên của tỉnh sớm hoàn thành chương trình giao thông nông thôn. Toàn huyện đã bê tông hóa được gần 40 km đường, trong đó có gần 20 km vượt chỉ tiêu do huyện xin chủ trương ứng trước vật liệu hỗ trợ nhân dân. Quá trình thực hiện chương trình, Yên Bình đã lồng ghép các nguồn đầu tư, ưu tiên tập trung cho các xã cần sớm hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới. Ông Nguyễn Đức Điển, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Yên Bình cho biết.
Ngay từ đầu năm thì rất coi trọng cái việc xác định các cái tuyến đường cũng như là cái kế hoạch mà các xã triển khai thực hiện. Với một cái yêu cầu mới đó là đáp ứng các cái tiêu chuẩn theo quy định mới của Ủy ban dân tỉnh về nền đường và mặt đường. Chính vì vậy cho nên là chúng tôi cũng thấy rằng là năm 2017 thì cái công tác kế hoạch thì được làm rất là tốt. 6 tháng đầu năm thì chúng tôi đã hoàn thành cái kế hoạch đợt 1. Sau đó thì huyện Yên Bình có báo cáo với lãnh đạo tỉnh và được lãnh đạo tỉnh đồng ý về mặt chủ trương cho triển khai tiếp đợt 2. Tỉnh cho chủ trương đầu tư, và huyện thì phối hợp với các doanh nghiệp sản xuất được vật liệu, ba cái loại vật liệu chính, xi măng, cát sỏi để có thể làm được đường giao thông nông thôn, thì chúng tôi đã ứng trước cái nguồn vật liệu này để cung ứng chuyển về cho người dân để tổ chức thực hiện các cái tuyến đường. Chính vì vậy cho nên là cái kết quả đạt được của năm 2017 thì chúng tôi đã hoàn thành và hoàn thành vượt cái kế hoạch đã đề ra.
Tranh thủ thời tiết thuận lợi, những ngày này, nhân dân xã Cường Thịnh, huyện Trấn Yên đang tập trung hoàn thiện nốt những tuyến đường bê tông còn lại. Bao năm đi trên những con đường đất, mưa lầy, nắng bụi, giờ đây có đường bê tông sẽ là điều kiện thuận lợi để nhân dân xã Cường Thịnh phát triển kinh tế xã hội. Ông Nguyễn Văn Đông, thôn Đồng Trò, xã Cường Thịnh, huyện Trấn Yên nói.
Gia đình tôi cũng có một phần. Thế gia đình tôi thì nói chung là nhiều thì nó chả có, nhưng mà cũng 130 mét là có. Thế còn thì tất cả mọi người, toàn dân đều cùng nhau đóng góp cả. Thế để cùng nhau xây dựng, coi như làm cái tuyến đường này, thì trong đó là có các cái ban ngành mặt trận vận động bà con, là nói chung tinh thần là làm tốt lắm. Thế trong cái việc này thì là mọi người ủng hộ hết, kể cả đóng góp tiền đường, tiền xá này là anh em bỏ bà con làm cũng tốt.
Được sự quan tâm của nhà nước, năm 2017, xã Cường Thịnh được đầu tư làm mới 2,5 km đường giao thông nông thôn, với sự hỗ trợ của nhà nước 60% và nhân dân đóng góp 40%. Dự kiến xã Cường Thịnh sẽ làm thêm khoảng 1,5 km nữa vào những ngày cuối năm. Nhờ sự đồng thuận trong nhân dân, đến nay xã Cường Thịnh đã bê tông hóa được 80% đường liên thôn và 60% đường ngõ xóm. Những tuyến đường hoàn thành không chỉ giúp nhân dân đi lại dễ dàng hơn mà còn góp phần quan trọng nâng cao đời sống nhân dân, để Cường Thịnh phấn đấu trở thành xã nông thôn mới trong năm 2018. Ông Lương Văn Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Cường Thịnh, huyện Trấn Yên nói.
Tôi đã họp nhân dân huy động với mức đóng góp hiến đất rồi đóng góp ngày công, đóng góp tiền của để cùng với đóng góp sự hỗ trợ của nhà nước để xây dựng cái tuyến đường này. Cái tuyến đường này thì tổng số là dài xấp xỉ 1,4 cây. Thế và nhân dân đóng góp thì mức độ thì cũng khoảng cả ngày công cũng như là đóng góp khoảng 300.000 trên nhân khẩu đó. Tức là nếu bình thường nếu đi lao động thì khoảng 3 công. Thế và nếu đóng bằng tiền thì khoảng 300.000. Đấy, khoảng như vậy. Thế còn nhân dân thì rất là đồng tình. Khi mà họp triển khai thì rất là đồng tình, đồng thuận thực hiện cái việc hiến đất. Đường nó rất là nhỏ, đường trước đây nó chỉ khoảng 2 mét thôi. Chúng tôi đã mở đường thành 6 mét. Đấy, cả rãnh lề là 5 mét, 6 mét. Trung bình là nó khoảng 5 mét rưỡi đấy. Thế thì đảm bảo với cái tiêu chí đường giao thông nông thôn. Nhưng mà đến nay thì tuyến đường nó thi công gần hoàn thành.
Phát huy truyền thống nhiều năm về huy động sức dân trong xây dựng đường giao thông nông thôn, năm nay Trấn Yên tiếp tục là địa phương sớm hoàn thành kế hoạch phát triển giao thông nông thôn. Anh Nguyễn Anh Tuấn, Phó trưởng phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Trấn Yên cho biết.
Phòng Kinh tế Hạ tầng đã cử cán bộ xuống xã phối hợp với lại Ủy ban nhân xã cùng với lại Ban giám sát xã hướng dẫn về quy trình đổ bê tông cũng như là hướng dẫn cho bà con về cách đổ bê tông và hướng dẫn cho xã từ lúc có chủ trương đến khi thẩm định và ra được quyết định đầu tư cũng như là làm các cái thủ tục hồ sơ hoàn công và hướng dẫn xã làm cái khâu thanh quyết toán đúng cái quy định và hướng dẫn cho ban giám sát xã và tổ đội thi công đúng quy định.
Với sự cố gắng cao, năm 2017, tỉnh Yên Bái đã kiên cố hóa được 183 km đường giao thông nông thôn với tổng nguồn vốn đầu tư là 335 tỷ đồng. Với phương châm nhà nước hỗ trợ 60%, nhân dân đóng góp 40%. Năm 2017, nhân dân trong tỉnh đã đóng góp tiền ngày công lao động trị giá gần 43 tỷ đồng. Đến thời điểm này, hầu hết các địa phương của tỉnh đã cơ bản hoàn thành mục tiêu đề ra. Nhiều địa phương hoàn thành sớm như Yên Bình, Lục Yên, Văn Chấn, Văn Yên. Năm 2017, toàn tỉnh cũng đã giải cấp phối được 30 km đường giao thông nông thôn, mở mới 41 km đường khác, xây dựng 14 công trình thoát nước, sửa chữa 390 km đường giao thông nông thôn tại các địa phương. Ông Bùi Danh Tú, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Yên Bái cho biết.
Hiện nay thì trong khu vực nông thôn đang thực hiện cái chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đây là chương trình rất là sâu rộng thì trong xây dựng nông thôn mới thì cái tiêu chí thứ hai là tiêu chí về giao thông ấy, thì cũng là một cái tiêu chí cũng rất là khó khăn phải thực hiện trong quá trình nhiều năm. Thế và nó cũng là cái bộ mặt nông thôn mới cho nên là nhân dân cũng rất là tích cực trong nhiều năm qua.
Năm qua, phong trào làm đường giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh tiếp tục nhận được sự đồng thuận trong nhân dân. Ngoài việc đóng góp tiền, hiến đất, ngày công vật liệu, toàn bộ việc giải phóng mặt bằng do nhân dân thực hiện để việc làm đường được nhanh chóng. Với sự chung tay tích cực này, đã góp phần quan trọng để Yên Bái sớm hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới, tạo đà để kinh tế các địa phương phát triển. Chương trình thời sự hôm nay sẽ tiếp tục với chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống.
Thưa quý vị, nhằm tư vấn, giúp đỡ, hỗ trợ và bảo vệ nạn nhân bị bạo lực gia đình, xâm hại tình dục, nạn nhân bị mua bán trở về, Tổ chức Haga Quốc tế tại Việt Nam đã phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức triển khai dự án thí điểm mô hình trung tâm hỗ trợ phụ nữ cho các nạn nhân bị bạo hành trên cơ sở giới. Sau 2 năm triển khai thực hiện đã đem lại hiệu quả tích cực, ghi nhận của phóng viên thời sự. Nhóm theo thổ cầm tại xã Chế Cua Nha, huyện Quan Trải được thành lập từ năm 2009 với 30 hội viên phụ nữ, trong đó có 3 chị bị lừa bán sang Trung Quốc và may mắn được giải cứu trở về. Để giúp đỡ và hỗ trợ các chị hòa nhập cộng đồng, nhóm đã vận động tư vấn cho các chị xóa đi mặc cảm, hướng dẫn các chị tham gia theo thổ cầm để có thu nhập và nhanh chóng hòa nhập với cộng đồng. Chị Lý Thị Linh, tổ trưởng tổ theo thổ cầm xã Chế Cua Nha, huyện Quan Trải cho biết.
Câu lạc bộ của chúng tôi thì bây giờ đã có 3 chị đi từ Trung Quốc về
Lúc đầu năm 2006 thì các chị về đây làm thì các chị đã rụt rè, nhưng đến bây giờ thì các chị đã chịu khó làm và cũng được làm chưa được như các chị trước, nhưng mà cũng tương đối được sản phẩm, ra nhiều sản phẩm nữa, giúp các chị vươn lên và cuộc sống của mình.
Do nhẹ dạ cả tin nên chị Vàng Thị Dê ở xã Mồ Dề, huyện Mường Trải đã theo ba người đàn ông lạ mặt lên Sapa chơi và bị lừa bán sang Trung Quốc. Sau một tháng lưu lạc trên đất khách quê người, chị đã gặp được công an Trung Quốc và được giải cứu trở về. Chị Vàng Thị Dê, xã Mồ Dề, huyện Mường Trải chia sẻ.
Mình bị kẻ xấu lừa bán sang Trung Quốc, phải làm vất vả, cả ngày bị nó đánh, sợ lắm. May mà có công an giải cứu và được trở về địa phương. Lúc đầu mình cảm thấy buồn lắm, được các chị phụ nữ trong xã giúp đỡ, tạo việc làm cho mình cảm ơn rất nhiều.
Còn chị Hờ Thị Mày ở xã Lao Trải, huyện Mường Trải cũng bị kẻ xấu rủ lên Lai Châu, sau đó lừa bán sang Trung Quốc. Tháng 6 năm 2016, chị đã trốn thoát và nhờ người quen đưa về nước. Để giúp chị hòa nhập cộng đồng cũng như giúp chị dần ổn định cuộc sống, Hội Phụ Nữ xã đã tuyên truyền vận động chị tham gia dự án hỗ trợ phụ nữ cho các nạn nhân bị bạo hành trên cơ sở giới. Chị Hờ Thị Mày ở xã Sa Hồ, huyện Mường Trải nói.
Gọi đi bảo là đi chơi thôi, nhưng mà cuối cùng thì đi lúc tỉnh thì đã đến bên cửa khẩu rồi, cho nên là...
Thời gian qua trên địa bàn huyện Mường Trải có trên 200 chị em phụ nữ bỏ nhà đi và bị lừa bán sang Trung Quốc. Đến nay đã có một số chị trở về. Hầu hết các nạn nhân trở về đều phải đối mặt với hàng loạt khó khăn như không có việc làm hoặc có nhưng thu nhập thấp, thiếu vốn sản xuất, thiếu kỹ năng sống, tự ti, mặc cảm, chịu sự phân biệt đối xử của cộng đồng. Do đó, họ rất cần sự giúp đỡ, hỗ trợ, chia sẻ của các tổ chức đoàn thể chính trị địa phương. Chị Sa Thị Ngân, Chủ tịch Hội Phụ Nữ, huyện Mường Trải cho biết.
Do trình độ của chị em phụ nữ vùng cao cũng còn nhiều hạn chế, thì trong những năm qua thì đã có trên 200 chị em phụ nữ bị lừa gạt buôn bán sang Trung Quốc. Thì trong đó thì có một số chị nó có trở về, thì qua cái công tác tìm hiểu nắm bắt thì chúng tôi cũng đã phối hợp với các cấp các ngành để giúp đỡ các chị ổn định về tâm lý cũng như về cuộc sống. Thì trong đó thì chúng tôi cũng đã phối hợp với chương trình tổ chức Haga Thế Giới đã tạo việc làm, công ăn việc làm cho một số chị, trong đó thì cũng để các chị ổn được cái sống.
Sau 2 năm triển khai thực hiện dự án thí điểm mô hình trung tâm hỗ trợ phụ nữ cho các nạn nhân bị bạo hành trên cơ sở giới, Hội Phụ Nữ tỉnh đã tổ chức 7 cuộc truyền thông phòng chống mua bán người và bạo lực gia đình tại các huyện trọng điểm, thu hút trên 5.500 người tham gia. Lồng ghép tổ chức 38 cuộc tuyên truyền phổ biến hoạt động của Trung tâm hỗ trợ phụ nữ tại cộng đồng cho trên 2.660 lượt cán bộ chủ chốt Hội Phụ Nữ cấp trên và trên 2.000 buổi giới thiệu các hoạt động hỗ trợ nạn nhân tại cộng đồng cho người dân. Các nạn nhân được hỗ trợ về tư vấn tâm lý, cung cấp chỗ ở an toàn và cung cấp các dịch vụ y tế ban đầu, tư vấn trị liệu tâm lý, hỗ trợ giáo dục đào tạo nghề và giới thiệu việc làm cho phụ nữ và trẻ em. Dự án được triển khai đã làm thay đổi về nhận thức, vai trò trách nhiệm của cấp ủy đảng chính quyền địa phương về công tác tuyên truyền phòng chống mua bán người, bạo lực gia đình, xâm hại tình dục trẻ em, góp phần giảm thiểu số vụ việc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Để tiếp tục triển khai dự án trong thời gian tới, bà Hoàng Phương Thúy, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh cho biết một số nhiệm vụ sau.
Chúng tôi tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đặc biệt là công tác truyền thông đối với tất cả các tầng lớp phụ nữ trên địa bàn của tỉnh. Các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nước về phòng chống tệ nạn xã hội và đặc biệt là chú trọng đến phòng chống mua bán người. Thứ hai thì chúng tôi cũng xác định việc giúp đỡ, hỗ trợ cho các nạn nhân bị mua bán trở về trên địa bàn của tỉnh được tái hòa nhập. Trong đó thì chúng tôi chú trọng đến việc duy trì các nhóm, các câu lạc bộ như là nhóm tự lực, các câu lạc bộ phụ nữ giúp nhau cùng tiến để giúp cho chị em được tham gia sinh hoạt trong tổ chức hội và cũng được tham gia các hoạt động tại cộng đồng và khu dân cư.
Trung tâm hỗ trợ phụ nữ đã giúp cho chị em phụ nữ, trẻ em là nạn nhân của bạo hành, xâm hại tình dục, bạo lực gia đình, bị buôn bán, được tư vấn hỗ trợ và giúp đỡ kịp thời. Đặc biệt có sự hỗ trợ của tổ chức Haga quốc tế tại Việt Nam. Đội ngũ cán bộ hội các cấp được nâng cao kỹ năng, góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác phòng chống bạo lực gia đình, phòng chống mua bán người trên địa bàn tỉnh.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống. Chương trình trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin dừng lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.